Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, có một câu chuyện kể như sau. Đức Giêsu và mấy môn đệ thân tín đi xuống Gần Gian, có Thánh Phêrô, Thánh Gia-cô-bê, Thánh Gioan. Lúc đó đi đến gần bờ của một con sông. Gioan bỗng nói với Phêrô, cũng hơi đùa một chút về câu chuyện của quá khứ: "Này bác Phêrô, giờ này bác có thể đi trên biển được không?" Và sau đó thì Gioan và Gia-cô-bê đi ra ngồi giữa dòng nước. Phêrô thì liền nói rất tự tin: "Dĩ nhiên bây giờ thì tôi đi trên nước được rồi." Và Phêrô cũng đi ra. Có điều là Đức Giêsu vẫn đứng trên bờ. Ba môn đệ liền níu: "Thầy ơi, ra đây với chúng con." Đức Giêsu vẫn đứng đó. Cả ba người liền ra kéo Thầy Giêsu đi ra giữa ngoài dòng nước. Và một điều bất ngờ là Đức Giêsu bị chìm, khiến cả ba nhân vật phải xuống vào xốc lấy Thầy và đưa lên trên bờ trở lại. Thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện bịa hoàn toàn. Nhưng mà cái người bịa ra câu chuyện đó thì họ muốn nói đến một cái hình ảnh: tại sao Đức Giêsu lại chìm? Chúng ta tưởng tượng trên dòng nước như vậy, một con thuyền mà bị đục một cái lỗ thì nước vào và thuyền bị đắm. Còn Đức Giêsu lúc này có hai dấu đinh ở dưới chân, và vì vậy nên nước tràn lên khỏi đó và Ngài không thể đứng vững được nữa. Hình ảnh của Đức Giêsu sống lại hiện ra với các tông đồ. Ngài chỉ cho họ nhìn thấy những dấu đinh. Và những dấu đinh, những vết thương ấy, những vết thương của tay chân và cạnh sườn của người, đó chính là chứng tích tình yêu của người. Chúng ta tưởng tượng nhớ một đám cháy, có bà mẹ chạy vô giữa đám cháy để cứu lấy đứa con của mình. Rồi sau đó bà bị những cái cây gỗ lửa cháy xém rớt xuống và để lại rất nhiều những vết phỏng trên người. Thì sau này những đứa con nó nhìn lại những cái vết sẹo của mẹ nó, thì đó là cả một câu chuyện tình yêu. Câu chuyện của kỷ niệm cách đây mới 2 tuần, ngày 7 tháng 4 vừa qua, tại quận 2, chúng ta biết câu chuyện có một đứa bé bị xe lu kè đè chết. Và bà mẹ của nó đứng từ xa nhìn thấy, bà vội xông đến để cứu lấy đứa con. Bà cứu không kịp, nhưng tay của bà thì bị nghiền nát dưới cái xe lu đó. Sau này người ta phải dùng xe cần cẩu để nhấc chiếc xe lu lên đưa cái bàn tay của bà ra. Và chắc chắn cái bàn tay cụt của bà đó sẽ là một câu chuyện mà người ta cứ nói mãi về tình mẫu tử truyền từ đời này qua đời khác. Thì ngày hôm nay, giáo hội chọn làm ngày lòng Chúa thương xót. Và trước mặt của chúng ta xin mở lại cái bức tranh lòng Chúa thương xót. Thì chúng ta thấy đó là bức tranh được vẽ lại theo lời kể của Thánh nữ Faustina, được coi như một vị tông đồ của lòng Chúa thương xót. Năm 1930-31, Đức Giêsu bắt đầu hiện ra với Thánh nữ và nói đến điều này. Có một thời người ta cũng đã nghi ngờ, chính xác vào khoảng cỡ thập niên 60 thì những lá thư này bị cấm đoán. Nhưng mà sau đó một vị giám mục tại Krakow đã bắt đầu tiến hành cái việc nghiên cứu lại những thủ bản viết của Thánh nữ. Lý do bị cấm, ngày nay người ta nói rằng những cái bản dịch từ tiếng Ba Lan sang các cái sinh ngữ của Âu Châu dịch không chính xác. Và đó là lý do bị cấm. Còn vị giám mục của Krakow bắt đầu nghiên cứu lại những bản văn đó, thì sau này lên vị trí cao nhất trong giáo hội, đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và từ đây thì cái sứ điệp về lòng thương xót bắt đầu được phổ biến ở nhiều nơi. Và cho đến năm 2000, Đức Giáo Hoàng đã quyết định kể từ nay Chúa Nhật thứ hai phục sinh sẽ là Chúa Nhật biệt kính lòng Chúa thương xót. Có hai lý do để chọn ngày hôm nay, đó là những dấu đinh trên con người của Chúa. Hình ảnh của bức tranh lòng Chúa thương xót, ta thấy bàn tay phải của Ngài giơ lên để chúc lành, bàn tay trái thì đặt ở trái tim, và trái tim đó thì có hai cái luồng sáng, một xanh nhạt và một màu đỏ. những luồng sáng đó gợi lại cái câu chuyện của ngày thứ sáu tuần thánh, khi cây đồng đâm vào cạnh nương long thì Chúa đổ ra đến những giọt nước và máu cuối cùng từ trái tim của Ngài. Và những dòng luồng ánh sáng này ngày nay cũng chính là biểu trưng của những dòng nước và máu từ trên đỉnh cao thập giá ấy. Dòng nước thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, và máu cũng chính là đem lại cho chúng ta sức sống mới. Và điều thứ hai chúng ta thấy ở dưới đó là hàng chữ Giê-xu, con tin tưởng nơi Ngài. Jesus, I trust in you. Ngày hôm nay cũng như là một Tô-ma, sau khi được nhìn thấy những dấu vết của tình yêu, tình thương ấy, sách Phúc Âm không nói rằng Tô-ma có cần phải đụng chạm vào các vết đinh hay không. Hay nói đúng hơn, đứng trước cái tình yêu của Thầy Chí Thánh lại một lần nữa xuất hiện trở lại với các tông đồ, thì Tô-ma đã vội vàng quỳ xuống để nói lên lời tuyên tín của mình: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi. Và Đức Giê-xu lúc đó khẳng định: anh Tô-ma, anh thấy nên anh tin, còn phúc cho những người không thấy mà tin. Còn Thánh Gioan thì liền sau đó viết lại câu, cũng là câu kết của cuốn Tin Mừng: những điều này viết lại để anh em tin Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, và nhờ tin mà được sống nhờ danh Ngài. Vâng, kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã xuất hiện cho các tông đồ vào ngày thứ nhất trong tuần, cũng như những ngày Chúa Nhật của chúng ta đây. Ngài không hề nhắc lại câu chuyện quá khứ của những môn đệ tệ hại cách đó một thời gian, trong vườn cây dầu đã bỏ thầy trốn hết. Ngài không nhắc lại câu chuyện của Phê-rô chối thầy hôm nào. Ngài cũng không có chế nhạo cái câu chuyện các tông đồ giờ phút này vì nhút nhát sợ những người Do Thái phải đóng kín cửa lại. Ngài cũng không sợ cả câu nói hơi mang tính thách thức của Tô-ma rằng: nếu tôi không chạm vào những vết thương của thầy thì tôi không tin. Ngài cũng không có phiền trách về các tông đồ: các ông đã được gặp Chúa mà trình bày lại với Tô-ma thế nào để Tô-ma không tin. Có nghĩa là bản thân của 10 môn đệ kia cũng chưa đủ xác tín lắm để công bố về niềm tin của mình. Vậy đó, thầy vẫn cứ xuất hiện, thầy vẫn cứ cho các tông đồ một cơ hội, và lại còn cho một cơ hội lớn lao hơn nữa. Thầy đến với lời cầu chúc bình an cho anh em. Và rồi Ngài thổi hơi thánh thần trên các tông đồ để sai các ông đi. Như cha đã sai thầy thì giờ đây thầy cũng sai anh em đi vào giữa thế giới. Vâng, thưa cộng đoàn, biệt kính lòng thương xót Chúa, chúng ta tưởng nhớ đến những dấu đanh của Ngài, những dấu tích của tình yêu. Chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa, một Thiên Chúa yêu thương chúng ta dù chúng ta bất xứng và tội lỗi. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đến trần gian và cũng chính vì chúng ta và vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài chịu chết. Chúng ta tin rằng dù chúng ta thế nào đi nữa, tệ hại thế nào đi nữa, dù những tội nhân phạm những tội tày đình đi nữa thì Thiên Chúa vẫn có thể tha thứ. Và giáo hội khi cổ võ ngày lòng thương xót cũng chính là một ngày cổ võ tất cả mọi người hãy đặt trọn niềm tin của mình vào tình yêu tha thứ của Thầy Chí Thánh. Hãy bắt đầu lại cuộc đời của mình và đón nhận sự sống mới. Hãy nói lại lời tuyên xưng của mình: lạy Thầy Giê-xu, con tin tưởng nơi Ngài. Lời tuyên xưng ấy sẽ đưa chúng ta vào sự sống mới. Lòng thương xót của Chúa như vậy cũng đưa chúng ta và biến chúng ta trở thành những người làm chứng nhân cho sự khoan dung của tha thứ, để mặc dù giữa thế gian còn biết bao nhiêu những điều tệ hại, những tội lỗi tày đình, thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn luôn được hiển ngự nơi những ai tin tưởng vào Ngài. Và những người tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa sẽ trở thành chứng nhân cho tình yêu của Ngài giữa thế giới này. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.